Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư của Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, và cũng là ngày thứ tư cuối cùng của tháng năm, tháng kính mẹ, tháng dâng hoa lên cho mẹ. Chúng ta đang trong những ngày chuẩn bị để bước vào ngày giã hoa. Chúng ta có ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm, ba ngày tĩnh tâm để mỗi người lắng tâm hồn mình xuống, tự hỏi trong tháng hoa, tháng của mẹ, tôi có gì để dâng lên cho mẹ. Trong tháng hoa, tháng của mẹ, bông hoa mà tôi dâng lên cho mẹ là bông hoa nào? Bông hoa mà đẹp lòng mẹ nhất là bông hoa nào? Có khi tôi thì thích bông hoa này tôi dâng cho mẹ, nhưng mẹ bảo mẹ thích bông hoa kia. Bông hoa mẹ thích là bông hoa mang tên hoa lòng thương xót. Nếu anh chị em mình có lòng thương xót, biết xót thương anh chị em của mình, nếu anh chị em mình có lòng thương xót, biết thực hành lòng thương xót ấy với những anh chị em đang cần được thương xót, thì mẹ sẽ rất vui mà đón nhận những bông hoa ấy. Ngược lại, ta có thể dâng cho mẹ những bông hoa rất đẹp, rất đắt tiền, rất sang, có thể tổ chức những cuộc dâng hoa rất hoành tráng, rất tốn kém, rất công phu. Nhưng nếu không có lòng thương xót, nếu không biết thương xót anh em mình, nếu không biết chia sẻ cho anh chị em của mình, nếu mà không đón nhận lòng thương xót của Đức Giêsu con mẹ, thì tất cả những việc dâng hoa, những bông hoa ấy đều vô nghĩa và không đem lại lợi ích thiêng liêng gì cho chúng ta hết. Có chăng chỉ là những cuộc vui choáng chóng qua mà thôi. Ở đây tôi nhận được một bài thơ gọi là Dâng Lên Mẹ Hoa Thiêng Vạn Cánh. Thực sự ra như bài thơ này thì người ta viết và bảo là để tặng anh em thiện nguyện trong chuyến công tác vừa rồi. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng là bông hoa mà mẹ mong ước là hoa lòng thương xót, mà anh chị em nhóm thiện nguyện đã thay mặt cho cả cộng đoàn lòng thương xót để chuyển tấm lòng của cả cộng đoàn mình đến với những người khó nghèo tại Quảng Trị trong chuyến công tác ngày 13, 14 tháng 5 vừa rồi. Xin phép được đọc cho anh chị em nghe bài thơ đó. Giữa tháng hoa chúng con kính viếng mẹ la vang Quảng Trị xa xôi, chúng con về đứng dưới mưa trời, hướng lòng lên mẹ trời cao vợi. Mẹ bồng Chúa như đang đứng đợi, đoàn con còn lạc lõng thế gian. Lắm người còn đói rách gian nan, không mái ấm của ăn mỗi bữa. Chúng con đến nơi này chia lửa, lửa cộng đoàn lòng Chúa xót thương. Nhóm thiện nguyện tín thác Sài Gòn trao quả Chúa cho người nghèo khổ. xứ Đại Lục nhiều người đi bộ đến nhận quà, lòng Chúa xót thương. Chiếc xe đạp cũ kỹ cả tàng, lăn chậm rãi chở quà nặng trĩu. Bên vệ đường một em bé xíu, miệng cười tươi hình Chúa trên tay. Em mừng vui nhà có Chúa về, gạo, mì gói, sữa đường, ôi sao nhiều quá. Tiếng nói cười trong sân rộn rã, một cụ già móm méo rất duyên. Cụ mừng vui vì nhận nhiều quà, Chúa thương xót qua hồi thiếu hụt. Kính dâng mẹ, mẹ đầy ơn phúc, bó hoa thiêng ngũ sắc ngát hương, triệu tấm lòng triệu cánh hoa thiêng, xin che chở đoàn con luôn mãi. Thế anh chị em thấy có những cái bài câu thơ diễn tả cái cảnh của những người trao và người nhận của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, dấu điểm tin mừng chúng ta cứ mỗi tháng 2-3 chuyến công tác đến những vùng sâu vùng xa, mà thấy rằng là xứ Đại Lộc nhiều người đi bộ đón nhận quà lòng Chúa xót thương. Chiếc xe đạp cũ kỹ cả tàng, lăn chậm rãi chở quà nặng trĩu. Anh chị em thấy cái hình ảnh đó dễ thương không, đẹp không? Và đẹp hơn nữa là bên vệ đường một em bé xíu, miệng cười tươi hình Chúa trên tay. Em mừng vui nhà có Chúa về, gạo, mì gói, sữa đường, ôi sao nhiều thế. Vì mỗi lần đi công tác như vậy, ngoài những món quà là gạo, mì, nhu yếu phẩm vân vân, món quà vật chất thì chúng tôi luôn luôn có những món quà tinh thần, món quà thiêng liêng là hình lòng Chúa thương xót, là chàng Chúa minh côi Chúa lòng thương xót, là những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Đấy, thưa anh chị em, những cái phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà chúng ta sử dụng, đấy là những bông hoa lòng thương xót dâng lên cho mẹ, mà mẹ đón nhận những bông hoa ấy, mẹ vui lắm thưa anh chị em. Vui không? Vui không? Khi người mẹ mà thấy đứa con mình nó đói, nó khổ, mẹ có buồn không? Tỏ lời mẹ có buồn không? Mà thấy đứa con nó đau nó khóc mà không có gì cho nó, mẹ có đau không? Mẹ đau, mẹ buồn khi thấy con của mẹ đang đói, đang khổ, mà thấy nó vui, nó cười, mẹ có vui không? Thấy nó no, nó ấm, nó khỏe, mẹ có mừng không? Mừng. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà chúng ta cảm nhận rõ như vậy thì phải làm sao cho đẹp lòng mẹ. Làm cho đẹp lòng mẹ có nghĩa là làm cho con của mẹ được no ấm, được vui mừng, được đón nhận lòng thương xót. Đấy là cách mà chúng ta mừng kính mẹ đẹp nhất. Cho nên trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, 3 ngày chúng ta chuẩn bị để bước vào ngày dã hoa, 3 ngày tĩnh tâm, mỗi người lắng lòng lại một chút để nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ muốn con dâng gì cho mẹ đây? Có khi mẹ đòi chúng ta dâng một cái sự nhẫn nhục. Chúng ta bị người ta làm cho mình nhục nhã, ê chề. Chúng ta bị người ta sỉ nhục mình, hay là bị người ta mắng chửi mình, hay là bị người ta bêu ríu mình. Anh chị em dâng cái bông hoa sỉ nhục đó lên cho mẹ, được không? Được không? To lên, anh chị em dâng bông hoa đó lên cho mẹ, được không? Rồi có thể anh chị em bị người ta hiểu lầm, đi phục vụ mà người ta nghĩ mình thế này thế nọ thế kia, người ta nói bóng nói gió, nói xin nói xỏ, mình phục vụ hoàn toàn là vô vị lợi, mà người ta cho rằng mình là trục lợi. Mình phục vụ hoàn toàn là vô danh, mà người ta cho rằng mình là thích biểu dưỡng, thích có danh. Mình không thể đính chính được, không thể tranh cãi được. Chúng ta dâng bông hoa nhịn nhục ấy, bông hoa nhẫn nhục ấy lên cho mẹ, được không? Được. Đưa cao phải quả lên, được không? Được. Chúng ta đã có 2 bông hoa để dâng lên cho mẹ. Rồi anh chị em mình dâng lên cho mẹ bông hoa, mà cái này cái khó nhất, bông hoa đó mang tên là bông hoa tự ái. Mỗi người chúng ta ai cũng có những cái tôi của mình. Cái tôi đó lớn lắm, Mình có thể dâng cái gì thì dâng, nhưng mà mẹ ơi, mẹ cứ để bông hoa tự ái cho con. Con mà dâng cho mẹ thì con chẳng còn gì cả. Tại vì đó là cái tôi của mình. Mình dâng cho mẹ cái tự ái, dâng cho mẹ cái tôi của mình, tức là mình không còn gì cả. Mà mẹ chỉ mong muốn cái điều đó. Vì chính mẹ cũng nói rằng con là nữ tỳ của Chúa, Chúa hãy thực hiện những gì Chúa muốn nơi con không còn gì là của con cả. Thì mỗi người anh chị em chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, dâng cái bông hoa tự ái, dâng bông hoa cái tôi to đùng của anh chị em lên cho mẹ, để mẹ dâng lên cho Chúa. Vì Đức Giêsu đã chấp nhận hủy mình ra không. Mầu nhiệm mà tự hủy của Đức Giêsu, phận là phận của một vị Thiên Chúa, mà không dành cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, mà hủy mình ra không, xuống thế làm người, mặc thân xác con người như là một tội nhân vậy, mà như là một người tôi tớ, như một người nô lệ vậy, không còn một cái gì là của mình, không còn cái gì là cái tôi của mình nữa, bị sỉ nhục, bị ê chề và trần truồng treo trên thập giá, cũng vẫn một tiếng lạy cha con phó linh hồn trong tay cha. Anh chị em mình hãy dâng cái bông hoa đó, mà cái bông hoa đó là khó lắm thưa anh chị em. Có người sẵn sàng bỏ ra cả bạc triệu triệu để mà dâng hoa cho mẹ, cái đó không khó. Có người bỏ ra cả triệu triệu để làm những cái xe hoa lên cho mẹ, cái đó cũng không ngại. Có người có thể là đỡ đầu cho một đoàn hoa cả mấy trăm em, mấy trăm cái xoa rê, mấy trăm cái áo dài khăn đóng, mấy trăm cái khăn mỏ quạ hay là gì đủ thứ hết, vẫn không khó. Nhưng khó nhất vẫn là còn một cái bông hoa mà mẹ muốn, đó là bông hoa tự ái, bông hoa mang tên là tôi, tờ ô tô y tôi. Mà đánh vần tờ ô tô y tôi nặng, cái tôi mà nó nặng quá thì trở thành tội. Đánh vần tôi nặng, tội, cái tôi mà nó nặng quá thì thành tội. Cho nên thưa anh chị em, đấy là bông hoa mà mẹ muốn mỗi người chúng ta dâng cho mẹ. Dâng không? Sợ rồi, không dám dâng. Dâng thì dâng mạnh lên. Dâng không? Dâng không? Dâng không? Bà kia vừa mới dâng xong, tôi đứng tôi la một trận, đứng dậy về luôn, không thèm ở lại nữa. Vừa mới nói là dâng xong mà bị la cái, thì là ca đoàn vừa nói dâng, cô kia lên hát solo dở quá, ca trưởng bảo hát vậy mà cũng hát, đi về luôn. Có không? Có không? Có không? Có. Hoặc là mình đang dâng hoa cho mẹ, mình đang là dâng, rồi cái đứa kia nó đi đứng trước mặt mình, nó làm mình té, mình quê quá, mình bỏ về luôn. Có không? Rồi mình dâng hoa hết hơi hết hồn, cha xứ không khen một câu, cha lại bảo dâng thế này, dâng thế nọ thế kia. Có điên không? Có dâng nữa không? Dâng với trả dâng, thôi đi về. Khó lắm thưa anh chị em. Mình làm có thể đổ mồ hôi sôi nước mắt được, có thể làm ngày làm đêm được, miễn là đừng đụng đến cái tôi của tôi, đừng chạm đến tự ái của tôi. Chạm đến một cái là điện, đây là điện mấy ngàn von, 5000 von, chứ không phải là điện 2200 von như là chúng ta có điện cao thế đang ở trên đầu mình, mới có điện có 2200 von mà thôi. Còn điện tới 5000 von, cho nên đụng một cái là phum, đụng cái là phum, đụng là nổ, đụng là nổ à. Đừng có thằng nào đụng đến thằng này nha, đụng là nổ đó. Cho nên là có những người tự ái to đùng, họ cứ bảo thôi mày đừng đụng với nó, đụng với nó là có chuyện liền, nó tự ái ghê lắm. Có không? Mà chúng tôi đi tu có tự ái không? Có khi còn nhiều hơn nữa không chừng. Vì mình cứ nghĩ rằng mình là cha thiên hạ mà, mình cứ nghĩ mình là thầy dạy mà, cho nên ai mà chê mình một cái, ai mà góp ý với mình một cái, ai mà lên mặt mà thầy dạy mình cái là mình dễ bị tự ái lắm thưa anh chị em. Khó lắm, thực sự là khó. Càng làm cao bao nhiêu, càng có chức tước địa vị bao nhiêu, thì cái hoa tự ái nó càng to đùng bấy nhiêu. Càng làm lớn bao nhiêu thì cái hoa tự ái nó càng to bấy nhiêu. Càng làm cao bao nhiêu, càng nhiều chức vụ bao nhiêu thì cái hoa, cái tôi của mình nó càng nặng bấy nhiêu. Đúng không? đúng không? Thưa anh chị em, ngày xưa anh chị em cứ tưởng tượng coi, mình mà chỉ là một người hót rác ở bên đường mà bây giờ người ta đi ngang qua, người ta va quẹt vương vào mình cái, mình có tức lắm không? Cũng không tức lắm đâu. Mà người ta có làm dơ cái áo mình một tí, mình cũng có tức lắm không? Mình đã dơ sẵn rồi, áo của kẻ hót rác thì đâu có dơ tí cũng đâu có sao đâu. Mình không có tự ái. Nhưng mà mình thử, mình làm cô hoa hậu thử coi, mình thử làm bà chủ tịch thử coi, mà mình đang đi mà đấy là nó quẹt vào cái áo mình làm dơ mình có điên không? Mày làm áo bà như vậy à? Đúng không? Cho nên là càng làm lớn bao nhiêu đó, thì cái tự ái của mình nó càng to bấy nhiêu. Mà Đức Mẹ bảo là: này con à, con dâng cho mẹ cái bông hoa đó đi. Khó lắm thưa anh chị em. Mà Chúa Giêsu thì bảo là càng làm lớn bao nhiêu thì phải làm người hầu hạ và phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Tôi có thể phục vụ anh chị em được, nhưng mà tôi phục vụ anh chị em, nhưng mà anh chị em đừng có đụng đến tôi, đừng có đụng tự ái của tôi, được không? Đấy, tôi có thể sẵn sàng hy sinh, tôi quét nhà thờ đấy, tôi có sẵn sàng hy sinh lau nhà thờ đó, mà vừa mới lau nhà thờ xong, vất vả mồ hôi mồ kê, vất vả lau mồ xong, tự nhiên một cái thằng ranh con nào đó nó đi dép đi đầy là bùn, nó bước lên trên cái sàn nhà bóng láng mình mới lau trên cung thánh, có điên không? À, đó, lúc đó thì ngay cả kẻ lau nhà thờ cũng vẫn tự ái như thường, chứ không phải chỉ làm lớn đâu. Vì thế mà cái tôi của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, nó khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp lắm. Chỉ duy nhất có một mình Đức Giêsu Kitô mới thực hiện được cái mầu nhiệm tự hủy ra không. Tự hạ, tự hủy, không còn là gì nữa. Không còn là gì, không phải là mình vong thân, không còn là gì, không phải là mình đánh mất chính mình, nhưng mà không còn cái tôi của mình nữa. Để cái con người thật của mình, con người mà hình ảnh Thiên Chúa ở trong mình nó sáng lên. Cái con người hình ảnh Thiên Chúa trong mình nó cứ bị cái hình ảnh của con người mình, cái tôi của mình nó làm lu mờ mất. Bao lâu mà cái tôi của mình nó rớt đi, bao lâu của cái tôi của mình nó mờ đi, bao lâu cái tôi của mình nó bị xóa đi, thì lúc đó hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình nó tỏ hiện dần dần, sáng dần, sáng dần, to dần, rõ dần. Và càng sáng càng to càng rõ bao nhiêu thì càng không thấy mình trong đó bấy nhiêu, mà chỉ còn chỉ thấy càng sáng càng to càng rõ, người ta nhìn vào đó và người ta hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vâng, người ta tạ ơn Chúa vì đó là hình ảnh Chúa được vinh danh qua cái tôi của mình bị xóa nhòa dần đi. Khó lắm thưa anh chị em. Ngày tĩnh tâm thứ hai để chuẩn bị cho ngày dã hoa, chúng ta suy nghĩ về cái điều đó. Dâng lên mẹ bông hoa tự ái, dâng lên mẹ bông hoa tôi nặng của mình. Mà nếu một cộng đoàn mà xóa nhòa đi được cái đó, nếu trong một gia đình vợ chồng con cái xóa nhòa đi được cái đó, thì cộng đoàn ấy, gia đình ấy mới hạnh phúc thực sự. Còn nếu không, bề trên cũng dương oai giữa võ, bề dưới cũng bất mãn đùng đùng, chẳng ai chịu ai cả. Nếu không, trong gia đình người chồng cũng cái tôi to đùng, người vợ cũng cái tôi to hơn, cho nên hai cái to đó nó đụng vào nhau, nó chỉ có nát thôi, chẳng ai chịu ai cả. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, còn đây trời không chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời, chẳng có ai chịu ai cả thưa anh chị em. Cứ vậy đấu võ miệng suốt, cứ vậy cứ lên mạng chửi nhau suốt, chẳng giải quyết được cái gì đâu thưa anh chị em. Thôi mỗi người chúng ta trong tháng hoa này hãy dâng bông hoa hy sinh, dâng bông hoa tự ái, dâng bông hoa tôi lên cho mẹ, để mẹ đoái thương đến thân phận chúng con yếu đuối tội lỗi này. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa biến đổi chúng con, mỗi ngày chúng con được xóa nhòa hình ảnh của con đi, xóa nhòa cái tôi của con đi, để lòng thương xót Chúa được tỏ rạng lớn lên. Đến đây tôi cũng thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm thưa anh chị em. Cái tôi của mình cũng lớn lắm, ai mà đụng đến là mình cũng dễ nổi cáu, ai đụng đến mình cũng dễ nổi đoá và cũng là ầm ĩ cả lên. Cho nên chính bản thân tôi cũng thấy là nếu không có ơn của Chúa, nếu không có sự cầu nguyện của anh chị em, thì tôi sẽ là người hư hơn cả, vì sẽ cho rằng mình là ngon, sẽ cho rằng là mình số một, rồi sẽ cho rằng mình là nắm chân lý rồi điều khiển mọi sự, nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa gửi những khó khăn, gửi những thử thách, gửi những chống đối đến để tôi nhận ra rằng là Chúa đang làm cho hình ảnh Chúa được sáng lên, và Chúa đang làm cho cái con người của tôi nó mờ đi, nó phải nhỏ đi, giống như là Gioan Tẩy Giả nói người phải không có thuộc lời Chúa gì cả. Gioan Tẩy Giả nói người phải lớn lên, cao lên, người phải lớn cao lên, người phải, còn tôi thì phải nhỏ lại, người phải, tôi phải, Chúa phải, tôi phải, người khác phải. Bắt đầu người khác là không chịu rồi, chỉ có Chúa lớn rồi chứ người khác lớn là không được cả nhà. Kỳ lạ thật, mà quên rằng là mình làm cái gì, là mình làm cho Chúa mà. Mình làm cho người khác lớn lên là mình làm cho Chúa được. Để cũng không chịu, không nói đấy. Nói mình làm cho người khác lớn lên là mình làm cho Chúa được. Mình hạ người khác nhỏ xuống là mình cũng hạ Chúa. Thấy chưa? Mình hạ người khác là mình cũng hạ Chúa xuống. Ai mà hạ Chúa xuống là mình đi lên, đứa nào mà ngon lên hạ thánh giá tao coi, tao chết tao cũng không có để cho thằng nào hạ đâu ạ. Nhưng mà mày cứ hạ kia đo ván, mày hạ thoải mái. Anh chị em thấy đúng không? Đúng không? Đó, ai mà hạ thánh giá xuống là có chuyện là nha anh chị em, mình sẵn sàng đổ máu ra để mà bảo vệ, không cho anh hạ thánh giá xuống, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà ai muốn hạ người khác cứ hạ thoải mái, cả đoàn này hạ cả đoàn kia được không? Được không? Rồi đoàn hoa này hạ đoàn hoa kia được không? Sứ này hạ sứ kia được không? Rồi cha này hạ cha kia được không? Cứ hạ thoải mái, miễn là đừng hạ Chúa thì thôi. Ta thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Ta giữ một cái đạo mà chỉ có một chiều, tức là chiều dọc thôi, Chúa được tôn vinh. Còn cái chiều ngang rớt xuống càng tốt, chỉ cần một chiều thôi. Còn chiều ngang không có càng khỏe, cứ dính đến người khác là phiền lắm, cho rụng hết hai cái càng hai bên xuống, chỉ còn cứ tôn vinh Chúa thôi. Còn nào mà ngóc ngóc đổ lên là ngóc lên là phúc, ngóc lên là phúc. Chúa ta thấy mình không cho anh hạ Chúa xuống mà sẵn sàng hạ anh em mình xuống, có không? Có không? Cho nên là thôi, tôi xin anh chị em, như người mà đang tìm cách hạ người này người kia xuống, chúng ta hãy cùng nhau hạ mình xuống và tôn vinh Chúa lên đi, để Chúa được vinh quang. Như là Faustina nói rằng là sỉ nhục là kỷ phần của tôi, còn vinh quang xin thuộc về Chúa. Người khác phải lớn lên, Chúa phải lớn lên thì người khác cũng phải lớn lên, vì ai không làm là chết đấy. Người khác phải vẫn yếu lắm, nói mà phải nói một cái vui vẻ kia, đừng nói cái gượng gạo. Người khác phải lớn lên, nói mà mặt mày nhăn nhăn nhó nhó buồn bã quá, ôi mày nó lớn lên làm sao được, cái thằng đó mà nó lớn hơn tao sao được. Không, phải nói một cách rất là chân thành, nói một cách rất là xác tín rằng lạy Chúa, xin hãy làm cho người khác được, còn con thì phải nhỏ lại, nhỏ đi, bé xuống nha. Con thì phải, còn người khác thì phải. Và anh chị em mình cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đang bị người ta muốn hạ xuống, người ta phê bình chỉ trích đủ thứ, đã phê bình chỉ trích giáo hội, rồi ta muốn hạ bệ Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha là người đang bị bao nhiêu là mũi dùi, đang là đau khổ lắm, đang bị tấn công tứ phía từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, rồi anh chị em cũng cầu nguyện cho các giám mục của anh chị em. Ở đây là Đức Giám mục Giuse, giám quản giáo tổng giáo phận Sài Gòn. Anh chị em mình cũng cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, ngài hết lòng vì việc loan báo tin mừng. Ngài thao thức làm sao để cho có nhiều giáo điểm tin mừng, giáo điểm để loan báo tin mừng. Đó là cái nỗi niềm, cái khao khát nhất của Ngài, và cũng là cái nỗi lo âu nhất của Ngài, làm sao để có đất để mở mang những giáo điểm. Anh chị em cầu nguyện cho Ngài, và đừng có ai làm buồn, làm khổ Đức Thánh Cha cũng như Đức Cha giáo phận của anh chị em, đặc biệt là Đức Cha Giuse giám quản giáo phận thành phố Sài Gòn này. Anh chị em cầu nguyện cho Ngài. Tôi rất quý mến, rất quý trọng Ngài, vì Ngài đã dám can đảm nhận nhiệm vụ làm giám quản của giáo phận Sài Gòn, một giáo phận lớn nhất nước có thể, cũng phức tạp nhất nước có thể, nhưng vì vâng lời, Đức Cha Giuse đã đảm nhận việc đó trong lúc mà Tòa Thánh bổ nhiệm được Tổng Giám mục chính thức của giáo phận Sài Gòn. Thưa Ngài, cầu nguyện cho Ngài đừng có làm buồn những vị chủ chăn, nhất là Đức Thánh Cha, nhất là giám mục giáo phận của anh chị em, và đây là giáo phận Sài Gòn. Thương và cầu nguyện cho các ngài, cảm thông với các ngài. Và chúng ta là những người con, chúng ta vâng lời và cầu nguyện cho các ngài. Xin Chúa cho các ngài được lớn lên trong lòng tin, trong lòng thương xót Chúa. Và xin cho những người chống đối các ngài hãy khiêm tốn và nhỏ mình lại. Nhỏ mình lại, vì tất cả những chống đối nó chỉ làm rối thêm. Và tất cả những chống đối đó nó là bàn tay của Satan, bàn tay của ma quỷ chống phá giáo hội mà thôi. Chúa bảo nếu nó đập đầu con rắn thì cả con đuôi nó sẽ tiêu. Cho nên là đập đầu cái người đầu thì cả đoàn sẽ tiêu, đập đầu những mục tử thì cả đoàn chiên sẽ tan tác. Cho nên những người mục tử ấy đứng đầu giáo hội, đứng đầu giáo phận rất là cần thiết, rất là quan trọng, và cần được anh chị em cầu nguyện, bảo vệ, che chở và gìn giữ, như chúng ta vẫn hát là hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, và cũng cầu xin cho các giám mục giáo phận của anh chị em. Đấy là tâm tình mà muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay, tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Y Save. Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Y Save để tỏ lòng thương mến, chúng ta cũng thăm viếng Đức Giáo Hoàng, thăm viếng Đức Giám mục giáo phận chúng ta bằng lời kinh, bằng sự cảm thông, bằng cầu nguyện, bằng những bông hoa hy sinh dâng lên cho mẹ để cầu nguyện cho các ngài, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco và Đức Cha Giuse giám quản giáo phận thành phố Sài Gòn của chúng ta. Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta trở lại với lời Chúa trong ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ sáu phục sinh. Có một bài thơ này cũng hay, giáo điểm tin mừng khát khao mục tử. Mỗi khi cha khách về thăm giáo điểm, cha Long mỉm cười, cha có rảnh không? Nếu có thời gian xin cha hãy giúp ngồi tòa giải tội cho các hối nhân. Giáo điểm tin mừng giải tội hối nhân tại vườn hòa giải nơi chọn thánh nhân, trăm giỏ lan đẹp trên không lủng lẳng, tiếng suối hò reo róc rách bên tai. Đã không? Đã không? Ra coi thử chưa? Có đài lòng thương xót Chúa, rồi có suối nước lòng thương xót, rồi có thác nước lòng thương xót, bên cạnh đó là vườn hòa giải. Wow! Trăm giỏ tại vườn hòa giải nơi chọn thánh nhân, trăm giỏ lan đẹp trên không lủng lẳng, tiếng suối hò reo róc rách bên tai. Suối lòng thương xót như rót vào tai, thầm thì lời Chúa trong chính tâm ngay. Chúa thương bạn trẻ đang còn lạc lõng, được về bên Chúa ôi hạnh phúc thay. Cảm ơn cha khách ngài đã hăng say ngồi tòa giải tội suốt cả ngày dài. Tạ ơn Đức Mẹ đưa con cưng đến là những linh mục giải tội hối nhân. Anh xem biết các linh mục được gọi là con cưng của Đức Mẹ. Khi về giáo điểm, cha có bâng khuâng cánh đồng truyền giáo mưa nắng bất thường, chiên lạc vô số khát khao mục tử đến ban bí tích hòa giải cùng cha. Khi về giáo điểm, nghe tiếng ngân nga, nguyện kinh thương xót liên lỉ cả ngày. Chàng hoa mân côi dâng lên Đức Mẹ, cha cũng thấy lạ cảnh người đông đen. Giáo điểm tin mừng đã trải bao phen, khó khăn gian khó quen với nghèo hèn, song luôn khao khát có nhiều mục tử tỏ lòng thương xót của Đức Kitô. Cho nên anh chị em mà kia có được cha nào, anh chị em cứ quen biết cha nào, cố gắng mời các ngài đến một lần cho biết thăm giáo điểm tin mừng, để đến vườn hòa giải, để nghe tiếng suối róc rách và để nghe tiếng tội nhân thì thầm bên tai: thưa cha, con xưng tội được 60 năm rồi. Thưa cha, con xưng tội được 65 năm rồi. Thưa cha, con không còn nhớ con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm nữa. Đấy là những điều mà các cha đã nói với tôi điều đó. Sau khi mà các ngài giải tội về, thường tôi hỏi cho thấy thế nào, thì các cha đều cảm nhận một điều là có rất nhiều người họ nói đúng ra họ không có chủ yếu đi xưng tội. Họ chỉ tò mò đến đây, họ nghe, họ đến đây. Nhưng mà rồi khi họ dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa nơi biển người này, và nghe những tiếng kinh cầu, nghe những tiếng hát, nghe những tiếng thở dài của những con người bệnh, mà họ vẫn kiên trì ngồi cầu nguyện lâu giờ như vậy, và Chúa đã tác động họ, họ chạy đến, họ xin tội. Họ nói rằng là nước mắt con cứ chảy khi lời kinh lòng thương xót râm ran, nước mắt con tuôn chảy khi những lời chuỗi kinh mân côi rền rĩ, cứ râm ran, cứ rền rĩ bằng chuỗi mân côi, bằng chuỗi lòng thương xót trước thánh thể. Ấy vậy mà làm tan chảy bao trái tim ngục tù, bao trái tim mùa đông, bao trái tim đã ngủ yên. Thưa anh chị em, đấy, làm sao có được chuyện đó? Thưa, phải có thánh thần. Điều mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là: thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao ta có thể mở miệng lên đọc kinh được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà anh chị em có thể đến đây được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao ai giữ chân anh chị em đến đây mấy tiếng đồng hồ được? Thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà người ta bỏ Chúa 50 năm, 60 năm, người ta có thể quay trở về được? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao người ta xì cái em ma túy nghiện ngập như vậy mà người ta lại có thể cai được, người ta có thể cắt được cơn nghiện chỉ nhờ những chuỗi kinh lòng thương xót mà thôi? Thưa anh chị em, cho nên giáo điểm tin mừng của chúng ta hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của Chúa Thánh Thần. Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn, Chúa chỉ bảo, Chúa thúc đẩy, mọi cái là công trình của Chúa Thánh Thần. Không có một ông cha nào ở đây mà vỗ ngực xưng tên bảo đó là công trình của tôi, đó là bàn tay của tôi. Không, tôi đây, người đang đứng nói chuyện với anh chị em đây, cũng chỉ là một tội nhân đứng xếp hàng với anh chị em để lãnh nhận bí tích hòa giải. Tôi đang nói với anh chị em đây cũng chỉ là một tội nhân được lòng thương xót Chúa thứ tha, được máu và nước của Chúa rửa sạch để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và nếu mà không có Chúa Thánh Thần, tôi cũng chẳng biết gì về lòng thương xót Chúa đâu. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần mở miệng ra, tôi cũng chỉ có thể nói chuyện thế gian, làm sao nói về lòng thương xót Chúa được. Nhưng Chúa nói với Thánh Faustina rằng, anh chị em nghe, Chúa nói với Thánh Faustina rằng: linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra đánh động được tâm trí, được trái tim của người nghe. Cho nên sự sức dầu ấy chính là ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng mở miệng thúc đẩy người nói, và Chúa Thánh Thần soi sáng mở lòng, mở trí, mở tim của người nghe. Tất cả là tác động, tất cả là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mà thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn chúng ta, Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta theo phương pháp là tiệm tiến, tức là từ từ mà tiến. Không phải tiến ngay mà tiến từ từ, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Vì Chúa bảo rằng nếu ngay bây giờ thì các con không có sức mà chịu nổi. Đây lời của Chúa nói: thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Mà chính người cũng không tự mình nói gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em những điều sẽ xảy đến. Đức Giêsu cũng nói: không phải tự ta nói, nhưng mà Cha bảo sao thì ta nói vậy, Cha bảo sao thì ta làm vậy. Chúa Thánh Thần cũng thế, không tự mình nói gì, nhưng những gì người nghe được thì người nói lại và loan báo cho anh em. Người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Nghe rõ, Thánh Thần sẽ tôn vinh Chúa Giêsu, người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự của Cha có đều là của thầy, vì thế thầy đã nói người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Thưa anh chị em, giờ đây mỗi người chúng ta lắng nghe những gì mà Chúa Thánh Thần làm, những gì mà Chúa Thánh Thần tác động trong cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng của chúng ta qua những người anh chị em họ đã nhận được ơn sau đây. Con là Anna Phạm Thị Lê ở Thái Bình. Đầu năm 2018, bố con mắc bệnh u thanh quản. Bệnh viện đã làm bệnh án mổ, nhưng họ nói là 70% sau khi mổ, bố con sẽ không nói được. Chúng con tìm đến thạc sĩ, bác sĩ điều trị cả hai tuần lễ. Lên bàn mổ, bác sĩ rất cố gắng nhưng không cắt được vì khối u đó to quá. Bác sĩ lắc đầu vì bố con bị ung thư thanh quản giai đoạn 3. Chúng con nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Ngày 27 tháng 5 năm 2018, gia đình con rước Đức Mẹ về nhà để cầu nguyện cho bố con bớt sự đau đớn và được ăn mày chết lành. Nhưng lòng thương xót Chúa và mẹ Maria đã ban cho bố con khỏe mạnh dần, không phải điều trị loại thuốc nào. Đến nay bố con khỏe mạnh hẳn. Nay gia đình chúng con đưa bố con vào để làm chứng cho lòng Chúa thương xót và Đức Mẹ đã cất bệnh tật bố con một cách lạ lùng. Bố con tên là Joachim Phạm Văn Thuyết, 68 tuổi, thuộc giáo phận Thái Bình. Anh chị em thấy ai làm, Chúa làm hay bác sĩ làm? Ai làm? Chúa làm. Dù bác sĩ lắc đầu nói rằng không mổ được, dù bác sĩ lắc đầu nói rằng không nói được, nhưng mà cuối cùng chẳng cần mổ mà vẫn nói được. Cuối cùng Chúa làm cái điều hơn cả những gì con người mong ước. Con là Maria Nguyễn Thị Việt Hoa, 67 tuổi, ở Hải Phòng. Con được nhiều ơn của Chúa lắm. Con bị rối 35 năm, sống trong tội lỗi. Đến năm 2014, con bị ung thư vú, hóa chất 8 lần, xạ trị 25 mũi. Con muốn gỡ rối mà khó quá. Ngày 19 tháng Giêng năm 2018, con vào giáo điểm Tin Mừng về. Con được gỡ rối một cách rất nhẹ nhàng và êm ả. Lần đó con vào, chân phải của con đau buốt đi không nổi. Thế mà sau một tuần con ở đây được cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì như một phép màu, chân con không còn đau nữa. Khi về, lòng con thao thức muốn vào luôn để được trực tiếp nghe cha giảng. Mặc dù hàng ngày con vẫn xem cha giảng qua màn hình, thế là con lại mua vé vào lần thứ ba. Lần này con đi cùng các em và các cháu. Từ đó con thay đổi tính nết và cách sống, sống đạo đức hơn, khiêm nhường, nhịn nhục hơn. Và hàng ngày cùng cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Con đi tái khám thì bệnh của con ổn định, tiến triển tốt. Con vui và phấn khởi lắm. Nhất là mỗi lần ai đó thấy con vui khỏe thì nói con được ơn đấy. Lúc đó con cũng tranh thủ nói ra những ơn mà Chúa ban cho con. Xin Chúa ban cho cha có sức khỏe để dẫn dắt chúng con biết đến lòng thương xót Chúa. Con Nguyễn Thị Việt Hoa, giáo phận Hải Phòng. thì anh chị em người ta được ơn và người ta gọi là tranh thủ khi người ta hỏi thì con nói về những ơn Chúa ban cho con. Đó là cách mà anh chị em mình đi làm chứng, không phải chỉ đứng trên cung thánh này làm chứng, nhưng mà mỗi người là chứng nhân trong môi trường mình sống, trong gia đình, trong cộng đoàn hay trong công ty, trong hàng xóm của mình. Tranh thủ tận dụng thời cơ, không phải để chôm, để chĩa, để hạ, nhưng tranh thủ tận dụng thời cơ để loan báo và làm chứng cho Chúa. Tôi làm chứng, không biết làm chứng cho ai, giờ này không biết làm chứng cho ai nữa à? Tranh thủ tận dụng thời cơ để loan báo và làm chứng cho, làm chứng cho. Đây, một người ở giáo phận Xuân Lộc. Con là Maria Trần Thị Vòng ở giáo xứ Bùi Đê, giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Con đang đi làm thì bị đau bụng, xe công ty đưa con đi nhập viện khẩn cấp. Con bị bíu ác ở trong ruột. Con đã mổ và cắt ruột với bíu trực tràng và đem đi xét nghiệm. Bác sĩ nói con bị ung thư và con đã xạ trị 25 tia, hóa trị 8 lần. Con gửi mỗi lần đi hóa trị, con gửi tin nhắn cho cha là con được an tâm vào thuốc. Đến khi làm xong hết các việc, con đi tái khám, bác sĩ nói con phải mổ và đem hậu môn ra ngoài luôn. Cả nhà con khóc, con tuyệt vọng quá. Con nghĩ là chỉ có lòng thương xót Chúa là biện pháp cuối cùng để giúp con không phải mổ lại. Và đến giờ này, nhờ cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, con đã được khỏi và con đã bình thường như mọi người. Còn tạ ơn Chúa. Bây giờ mời anh chị em đi sang Hoa Kỳ chơi bữa nha. Đi Mỹ không? Mỹ bây giờ khó lắm à. Những người làm hôn thú gì đó bây giờ đang bị điều tra gì, bây giờ khó nhập lắm. Có ông cha bạn tôi nói em đi Mỹ 3 lần rồi, lần thứ 4 vui vẻ, tưởng ngon lành, đi phỏng vấn rớt. Có con bé học trò tôi, nó đi sang Mỹ rồi nó lấy chồng, bố mẹ nó cứ sang Mỹ thăm luôn xoành xoạch, đến khi mà ngày cưới của nó đi phỏng vấn, cả hai bố mẹ rớt. Chúng ta thấy bây giờ mình sang Hoa Kỳ không cần đi nữa, ngồi nhà đi được không? Được, nghe đây. Con là Lucia Mai Huỳnh, 43 tuổi, là đứa con tội lỗi sống ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Trước đây con đã bỏ Chúa vì tức giận trước những bất công trong cuộc sống, vì buồn ba mẹ anh chị em của con mà con oán trách Chúa, giận Chúa. Người ta bảo là giận cá, giận cá, giận bố mẹ, giận anh chị em, xong rồi đi trách Chúa. Chúa bảo ơ hay, tao có làm gì đâu. Mà chúng ta thấy rất nhiều lần người ta như vậy, phải không? Rồi thất tình cũng bỏ Chúa. Thằng kia nó bỏ mày chứ tao có bỏ mày không, mà mày đi mày bỏ tao. Chúa hỏi cái con bé đó như vậy, cái con bé thất tình ấy. Thằng kia nó bỏ con chứ cha đâu có bỏ con đâu, mà con lại bỏ cha là sao ở cái con bé này. Rồi người ta thất nghiệp, người ta có bỏ Chúa không? Cũng bỏ Chúa nữa. Thất nghiệp tức quá đi, không đi nhà thờ nữa, có không? Rồi thất bại trong cuộc sống, lúc làm ăn nên làm ra, rồi chẳng nghĩ, rồi lúc mà thất bại rồi cũng bỏ Chúa. Ơ hay, tiền nó bỏ con chứ còn ta có bỏ con đâu mà con lại bỏ ta. Chúa hỏi ta như vậy. Công việc nó bỏ con chứ ta đâu có bỏ con đâu mà con lại bỏ ta. Kỳ quá, mình cứ giận cá thôi. Mà bây giờ người, có người tức quá giận thớt chấm cá. Con tự hỏi trên thế gian này tại sao những người xấu xa tội lỗi lại gặp những điều may mắn, còn những người sống tốt thì gặp những điều bất công, có không? Con là một đứa con sống hiếu thảo với ba mẹ, thương anh chị em, nhưng tại sao những gì con làm lại không ai đón nhận? Vì vậy con không tin vào Chúa nữa. Ơ kìa, cái con này người ta không tin con chứ không phải tại ta lại sao lại con lại giận cá, lại chăm thất tiếp, lại không tin vào ta nữa là sao? Con không tin vào Chúa nữa. Con tự hỏi không biết thật sự có Chúa hay không, mà sao Chúa để cho thế gian này bất công như vậy? Từ đó con bị ma quỷ cám dỗ. Con bỏ đi lễ Chúa Nhật, chỉ đi lễ khi cái nào con thích mà thôi. Con bỏ xưng tội rước lễ đã hơn 5 năm rồi. Đến năm 2019, con bị đau bao tử, ăn vào rất khó chịu, khó thở. Đường ruột của con nặng như có cái gì trong bụng. Cùng lúc đó, cột sống lưng của con bị đau nhức lắm. Con rất sợ đi bác sĩ, nhưng con cảm giác được trong người con đang có bệnh. Vào đầu tháng 3 năm 2019, Chúa đã cứu linh hồn con khỏi tay ma quỷ. Chúa cho con biết đến lòng thương xót Chúa bằng cách đưa con đến với cha ở giáo điểm tin mừng. Cô ở bên Mỹ làm sao mà Chúa đưa cô ấy đến giáo điểm tin mừng được? Đến bằng cách nào anh chị em biết không? Đến bằng YouTube. Chúa đưa con đến với cha ở giáo điểm tin mừng trên YouTube. Từ đó con mê nghe lòng thương xót Chúa. Khi đi làm về, con bỏ hết những thú vui coi phim hài trên YouTube, mà chỉ có mê lòng thương xót Chúa, nghe cha giảng mỗi ngày. Tối lên giường ngủ, con để cái máy ngay bên tai cho đến sáng. Không biết cách lần chuỗi lòng thương xót, con lại lên YouTube, lên Google tìm kinh lòng thương xót. Mỗi ngày con lần chuỗi lòng thương xót. Khi đi làm, con cũng ráng lấy thời gian để đọc kinh lúc 3 giờ chiều. Con đã loan truyền lòng thương xót Chúa đến các bạn của con. Con kéo được một người bạn bỏ Chúa rất lâu, nay đã trở lại với Chúa, đã đi lễ Chúa Nhật và tín thác vào Chúa. Bạn con nói thấy bình an lắm. Con cũng cho một người bạn ngoại đạo sống ở Việt Nam biết đến lòng thương xót Chúa. Con dạy bạn con đọc kinh lòng thương xót. Hôm nay bạn đã tín thác vào Chúa, đọc kinh cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, đã hết bệnh nhức đầu và cảm thấy bình an lắm. Bạn con hứa sang năm sẽ học đạo và muốn con làm con Chúa, và muốn làm con Chúa vì bạn con bây giờ yêu Chúa lắm. Từ khi Chúa đụng chạm đến con có lòng Chúa thương xót trong người. Con cầu nguyện với Chúa và con khóc rất nhiều mỗi khi cầu nguyện. Con là người rất khó rớt nước mắt, nhưng Chúa đã đụng chạm đến con nên con cứ khóc hoài với Chúa. Con xin Chúa chữa bệnh cao huyết áp cho má con. Bệnh rất nặng, huyết áp má con lên 2-3 lần trong ngày. Con nói với Chúa rằng má con đã 80 tuổi, má con uống thuốc nhiều quá. Con xin Chúa lấy bớt thuốc má cho con đang uống, cân bằng đường huyết và bệnh tiểu của má con, rồi con cầu xin Chúa chữa lành bệnh của con. Nhưng cha ơi, Chúa thử thách con. Giữa tháng 4 năm 2019, ba con bị viêm phổi nặng, phải đi nhập viện cấp cứu. 90% là không qua được, vì ba con thở không được nữa. Con cầu nguyện lòng Chúa thương xót, xin Chúa cứu ba con. Tạ ơn Chúa, ba con đã thở lại được, nhưng bác sĩ nói tim và xương tủy của ba có vấn đề, phải xét nghiệm. Con và gia đình nghe lo sợ lắm, vì ba con lớn tuổi, mổ xẻ vào sẽ không qua được. Sau khi xét nghiệm, ba con không có bệnh gì, Chúa đã chữa lành cho ba con. Ngày 3 tháng 5 2019, ba con đã được xuất viện về nhà, tạ ơn Chúa. Chúa vẫn yêu thương đứa con tội lỗi này. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của con. Huyết áp của má con đã bình thường, không cần uống thuốc huyết áp nữa. Bệnh bao tử, đường ruột và cột sống lưng đau nhức của con cũng đã hết được 70% rồi. Con mừng lắm. Điều vui mừng nhất là ba má anh chị em con bây giờ đều cầu nguyện mỗi ngày và tín thác vào lòng Chúa thương xót. Cảm ơn cha đã giảng về lòng Chúa thương xót cho con nghe, đã dạy cho con biết đến lòng Chúa thương xót. Con xin nhắn lời với tất cả ông bà con, cô bác, anh chị em, hãy tín thác vào lòng Chúa thương xót. Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình, dù mình là đứa con tội lỗi đã bỏ Chúa. Con Mai Huỳnh, bên Hoa Kỳ, đứa con tội lỗi. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng tôi nhận được những cái lá thư, những người được ơn của Chúa. Và tôi cảm thấy rằng là Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo điểm tin mừng của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Nếu cách này không được thì Chúa dùng cách kia. Nếu cái cửa này bị đóng thì Chúa mở cửa kia. Và Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta cảm nhận được là Chúa Thánh Thần đang điều khiển. Chúa Thánh Thần đang hoạt động một cách sống động ở trong giáo điểm tin mừng chúng ta đây. Chúng tôi xin đưa một bằng chứng cho anh chị em. Tôi mời đại một người nào. Anh cao cao này, mời anh lên đây. Vâng, mời anh lên đây. Chúa thôi cao. Chúa cao. Thôi
hả? Cao không?
Cao quá. Cao quá phải đứng đây. Rồi. 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 Anh tên là gì?
Ethan.
Anh là người gì?
Người Úc. Người nước Úc.
Người
nước Úc.
Người Úc, tức là người nước Úc. Chúng ta cho mở trong tay chào anh Ethan, người nước Úc. Anh là người Úc mà sao anh nói được tiếng Việt? Anh nãy giờ anh nghe tôi nói giảng anh có hiểu không?
Hiểu, nói được tiếng Việt vì làm với bà Vinh về ông Vinh căn 3 năm rồi. Nhưng mà bà không biết nói được tiếng Anh. Nó chỉ nói tiếng Việt thôi. Thì em làm chứng nó mỗi ngày luôn á. Nó nói nhiều quá. Em nghe được every day.
Tôi thấy chú Anh Thần đang làm một cái điều rất lạ lùng, một người bên Úc mà làm với một người Việt Nam. Người Việt Nam không biết nói tiếng Anh, anh ta thì không biết nói tiếng Việt. Cái bà kia nói tiếng Việt riết 3 năm, bây giờ anh nghe tiếng Việt quen rồi, bây giờ anh biết nghe và nói được tiếng Việt luôn. Có phải ơn của chú Anh Thần không? Rồi, làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng hôm nay anh đến đây?
Phải hiểu.
Anh làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay anh đến đây? Why you know this day?
Tại vì bà Vinh có cái máy. Bà Vinh nghe ông Trà Lòng mỗi ngày, every day, 12 tiếng, hơn 12 tiếng, mỗi ngày.
Mỗi ngày nghe hơn 12 tiếng.
Every day.
Every day tức là mỗi ngày. Anh muốn là cái máy như vậy phải không?
Dạ. Nhưng bây giờ nó cái máy của nó bị hư rồi á. Nó kêu em lấy cái mới.
Rồi bà nghe rồi anh có nghe không?
Nghe lắm. Em có. Nhưng bây giờ bà Vinh nó làm khó thách khó very hard. Nó gần 80 tuổi. Nó làm gần 70 tuổi rồi, 70 năm rồi, 70 năm rồi. Nó của Việt Nam. Sống ở Úc 20 mấy hay 30 năm. Nhưng mà nó làm rất là khó. Every day, buổi sáng 4 giờ buổi sáng, nó làm xong là 6 giờ hay 7 giờ buổi tối. Nhiều lắm. Nhiều không?
Nhiều.
7 ngày luôn. 7 ngày luôn. Tháng trước, về shop của bà bị cháy rồi. Bây giờ ba không biết làm sao. Để em đến đây với ba hỏi ông cha cầu nguyện.
Anh chị em nghe thấy là bà ấy, anh ấy nói là nó tức là cái bà cụ đó. Bà ấy làm vất vả lắm, làm cả ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ. Rồi bà ấy nghe cái máy mà bà làm vất vả lắm, mà bây giờ cuộc sống bà rất khó khăn. Cái shop của bà ấy bị cháy. Rồi bây giờ bà ấy khổ quá, bà ấy chạy về đây bà ấy cầu nguyện. Bà ấy có về không?
Bà ở đây. Bà của em ở đây. Lên đi.
Rồi bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 76.
Rồi sao bà quen anh này?
Dạ cái thằng Tây này nó là bạn của thằng con còn. Xong rồi nó làm ăn với thằng con trai con. Rồi nó vừa làm một nửa bên thằng con trai con, rồi nó vừa giúp cái job của con nữa. Tức là nó làm hai đời. Dạ.
Rồi sao bà nói về lòng thương xót Chúa cho anh ấy, sao bà anh ấy biết về lòng thương xót Chúa?
Có người họ đi về đây này, xong rồi con buôn bán ở cái shop á, rồi họ cứ thấy con làm suốt ngày, rồi nhiều lúc con mệt quá thì con tức con la cả nó, con la hết mọi đứa luôn,
giận cả chém.
Xong rồi cái bà kia bà ấy nói này, cho nghe cái máy này này, cầm cái này để nghe. Bà ấy không nói là cái máy là của cha giảng hay là của giáo hội nào, bà không nói. Cái con mở lên con cứ thấy người ta làm chứng tùm lum, con lại tắt đi. Xong rồi là vài ngày con lại mở lên, con lại thấy mấy cái người cứ làm chứng tùm lum, còn nói có hay cái gì đâu mà nghe. Xong rồi đến 3-4 lần ấy, bà kia hỏi chứ đã nghe chưa, đã đỡ được cái gì chưa, con nói có cái gì hay đâu mà nghe, toàn mấy người làm chứng tùm lum. Xong rồi con nghĩ sao, con bảo mình thử nghe lại coi. Cái lúc con nghe lại á, con thấy cha giảng về lời Chúa hay. Rồi con cứ vậy con nghe. Con nghe ngày nghe đêm, ban đêm về thì con nghe ở trên tivi á, là bỏ cái phone lên là nó ở trên mạng, cha làm lễ con thấy được hết. Rồi ban ngày á thì con nghe cái máy, con nghe 7-8 tháng rồi, con nghe hư hết cái này, rồi con lại kiếm cái khác con nghe. Rồi thằng này nó hỏi con là mày nghe cái gì vậy? Con nói với nó là cái này ông chúa, con chỉ nói được tí tiếng Anh với nó thôi. Con nói là cái ông The God ấy, mày hiểu không? Là ông ấy tốt lắm, ông dạy cho mình những điều tốt không ạ, không có điều nào xấu. Xong nó nói với con là mày đừng có mở cho hết mọi người Úc nghe, nó ghét mày lắm á. Tại vì mày chỉ mở một ít ít thôi, mày nghe một mình mày hay tao nghe thì tao hiểu được. À, tao biết mày không tầm bậy tầm bạ, nhưng mày cứ nghe mở hết chỗ Úc nó nghe là nó ghét mày. Con nói tao chẳng khe nó ghét cái gì, tao cứ mở thật to, muốn đứa nào ghét cũng tao không quan tâm, tao cứ nghe đủ cho tao là được rồi, con cứ mở con nghe. Rồi nó thấy con nghe như vậy, xong đến lúc nó bảo con bảo vậy chứ tao bây giờ hơi bị mệt rồi, tao đi Việt Nam chơi đây. Nó bảo chứ nó cứ gọi con bằng mày tao, tại vì tiếng Anh nó quen như vậy. Nó bảo mày cho tao đi vậy nhá. Con nói ừ.
Rồi hôm nay anh đã được bà đến đưa đến đây lần đầu tiên. Anh nhìn thấy như vậy, anh là người Công giáo hay là người đạo gì?
Ở đây à?
Anh là người
anh ở...
con đạo gì? Mày đạo gì?
Em đạo con là đạo này là Catholic, không biết nói tiếng Việt mà gọi tiếng Anh gọi là công Catholic.
Công giáo. Đúng rồi, đạo Công giáo Catholic. Rồi bây giờ em đến đây em thấy người ta cầu nguyện thấy đông như vậy, em ấn tượng cái first impression của em như thế nào?
Việt Nam
ở đây,
đây. First impression là con thích lắm, ra đây đến đây một phút yêu lắm, thích lắm. Người viết nó thấy còn là cao lắm, người Tây nó nghĩ là không biết nói tiếng Việt, nó vẫn hello, nó hay lắm, nó thích lắm, very friendly. Yep.
Cầu nguyện sốt sáng không?
Sốt sáng.
Pray.
Cầu nguyện. This buổi sáng em cầu nguyện. Bác kêu em lên cái statue thiêng nguyện.
Chúa lòng thương xót.
Yep. Chúa. Em cầu nguyện cho con. Chúa.
Lòng thương xót. Divine mercy.
Yeah. Thế anh gọi là God is mercy.
Chúa lòng thương xót. Mà hôm nay đi với em còn có ai đi nữa?
Yeah.
Có ai đi chung nữa? Có bao nhiêu người Úc đi chung?
Nhiều người này.
Lên
đáy của Úc.
Đây,
lên.
Mấy người?
Ông bên ơi.
Mấy người Úc?
2, 4, 6, 8, 9 người. Gần 11 người này.
11 người, rồi 11 người Úc. Đây, xin mời. Đây người Úc đâu con? Úc đâu con? Đây con.
Đây. Em biết là kia.
Rồi, đây.
Đây.
Đây. Đây. Áo dài. You are Australian?
Yes.
Your name? What's your name?
Phoebe.
And how about you?
Maya.
How old are you?
11.
Huh?
11.
You?
9.
Đây là cô bé là 11 tuổi, cô bé này là 9 tuổi. Rồi con how old?
9.
How old?
He's
9 years. 9 years. Cô này là thằng bé này 9 tuổi. How old?
7.
Mấy?
7.
7 tuổi. Rồi bé này mấy tuổi?
1 tuổi 2 tháng.
1 tuổi 2 tháng. Bé này mấy tuổi? Mấy tuổi?
Con không biết.
Mấy tuổi?
2 tuổi 2 tháng.
2 tuổi 2 tháng. Thưa anh chị em, đây là những người Úc họ đến với giao điểm tin mừng của chúng ta. Một tràng hoa tay thật lớn, chúng ta chào mừng nha anh chị em này. Lên tặng món quà, đưa móc khóa để tặng cho. Đây là tặng cho bà cái máy nghe giảng nha, để bà nghe. Đứng ở đây.
Father, this is for the poor and needed things.
Vâng, em bé đưa bao thư và nói là đây là dành cho những người nghèo.
This is for the poor and needed.
Vâng, đây cũng là dành cho người nghèo. Đây tặng cho một cái, đây món quà tặng cho con. Đây móc móc khóa và cây quạt nha, móc khóa và cây quạt tặng cho những người bạn của chúng ta ở bên lúc về, cũng giống như anh chị em chúng ta đầy tặng cho cái máy 270 bài giảng nha. Rồi tặng cho cái máy.
Cảm ơn cha.
Rồi chúng ta thấy không phải chỉ là những em bé ở Việt Nam làm việc bác ái, nhìn những con heo đất mà các em vẫn đưa lên, mà những em bé từ bên Úc về, thằng 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi, 5 tuổi, 7 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi, nguyên một dàn từ bên Úc về mà cũng đã biết dành dụ để chia sẻ làm việc bác ái, chia sẻ cho những nghèo. Chúng ta tạ ơn Chúa vì lòng thương cho Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi. Hallelujah. 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 Rồi xin mời chú anh về chỗ. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta tiếp tục thấy được hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy nếu Chúa Thánh Thần không hoạt động, không biến đổi, làm sao mà những người bên Úc có thể biết được lòng thương xót Chúa từ một người Việt Nam và họ lặn lội về đây? Nếu Chúa Thánh Thần không tác động thì làm sao họ có thể mà mở lòng ra chia sẻ với những người nghèo ở Việt Nam, mặc dù họ là những em bé 7 tuổi, 9 tuổi, 11 tuổi ở bên Úc thưa anh chị em? Và nếu Chúa Thánh Thần không tác động, không biến đổi thì làm sao mà có những tấm lòng dám mở ra để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn? Đây là chiếc xe của lòng thương xót, món quà lòng thương xót gửi tặng đến những anh chị em của mình. Con là mẹ. Đây, mời con lại đây. Bé này tên gì?
Cháu là Đặng Anh Tuấn.
Bao nhiêu tuổi?
Con sinh năm 2010.
Chín tuổi
ạ.
Nó bị bệnh gì?
Cháu bị bệnh lão bẩm sinh ạ.
Nhà ở đâu con?
Nhà con ở Bắc Giang ạ.
Nhà con đạo gì?
Con ở ngoại đạo ạ.
Vâng, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta đón nhận, đón tiếp, chào mừng những anh chị em không công giáo mà chỉ gọi là ngoại đạo, những người tôn giáo bạn hoặc những người chưa tin Chúa đến với giáo điểm Tin Mừng chúng ta để đón nhận những hoa trái của Thánh Thần là bác ái, là sẻ chia. Còn con nói được không? Con tên gì?
Dạ, con tên Trịnh Xuân Triều.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 46 tuổi.
Rồi, con ở đâu?
Dạ, con ở xã Cà Long Lô, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk, con bị bao nhiêu, bị liệt về bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con bị 10 năm rồi.
Vâng, và con là người theo đạo gì?
Dạ, con là người dân tộc Nùng, con là người ngoại đạo.
Vâng, đây là người dân tộc Nùng ngoại đạo, thưa anh chị em. Ở Đắk Lắk, chúng ta thấy nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao những người ngoại đạo, dù họ là người kinh, là người dân tộc mà họ có thể đến được với chúng ta? Chính Chúa Thánh Thần tác động và đưa họ đến đây. Xin được gửi tặng anh chiếc xe của lòng Chúa thương xót và gửi tặng con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót để con nghe nha. Đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót để con nghe. Và mấy đứa bé lên đây con. Chúng ta vừa mới thấy là ba mấy em bé Úc, còn bây giờ là mấy em bé Việt Nam. Con tên gì?
Con tên Maria Nguyễn Ngọc Oanh.
Rồi con tên gì, mấy tuổi?
Con tên Andre Dũng Lạc Nguyễn Tâm Hiện Ca.
Con có cái gì đây?
Con có phong bì.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Vâng, thưa anh chị em. Rồi con có cái gì đây?
Con có phong bì.
Cho ai?
Cho người nghèo.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa vì vẫn Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động, vẫn biến đổi để những em bé này là đem những phong bì để cho người nghèo. Chúng ta một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa. Con lại kìa. Rồi, con lại kìa. Đem phong bì lại để dưới chân Đức Mẹ nha. Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con nhiều điều và Chúa dạy chúng ta qua nhiều người, nhiều cách khác nhau. Qua những hành động bác ái sẻ chia mà chúng ta vừa đón nhận như ngày chị em này. Rồi xin mời chị và chúng ta đưa hai người đó về chỗ dùng. Đó, Chúa Thánh Thần đang dạy chúng ta qua những con người, qua những biến cố, qua những sự việc. Chúa dạy từ từ để chúng ta biết được sự thật và sống theo sự thật, làm chứng cho sự thật. nếu mà người Kitô hữu, nếu người Công giáo mà không dám sống sự thật, không dám nói sự thật, không dám làm chứng cho sự thật, thì những người ấy là chưa, con đã để vào dưới chân Chúa, con để dưới chân Chúa, mấy anh bạn, mấy anh phục vụ đón nhận những món quà của các em, rồi cảm ơn chúng con, có để dưới chân Chúa, dưới chân Đức Mẹ. Nếu chúng ta không dám nói đi sự thật, không dám sống sự thật, không dám làm chứng cho sự thật, thì chúng ta đã không sống ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nhưng có khi vì nhát đảm, có khi vì lợi ích riêng tư của mình, có khi là vì sợ hãi, nhát đảm, sợ hãi, hoặc là vì lợi ích của mình, vì quyền lợi của mình có thể bị thiệt hại, cho nên chúng ta không dám nói sự thật. Không dám nói sự thật thì cũng không dám sống sự thật. Không dám sống sự thật thì cũng không dám làm chứng cho sự thật. Cho nên là người Kitô hữu, con cái của lòng Chúa thương xót, có thì nói, to lên, có thì nói, không thì nói. Bà vừa dơ vừa xuống và đập và biết nói có nói không là cái nào. Cho nên chúng ta được nhiều khi không biết đâu là sự thật, không biết đâu là sự thật. Sống trên trần gian này đều có nhiều thứ giả quá, cái gì cũng giả, cái gì cũng giả, trứng cúng trứng giả, rồi gạo cúng gạo giả, rồi bất cứ cái gì đều có thể giả được. Thậm chí là mấy 270 bài giảng họ cũng còn làm giả được nữa cơ mà, thưa anh chị em. Cho nên nếu là một người Kitô hữu đích thật, con cái của lòng Chúa thương xót đích thật, thì có thì phải nói, mạnh lên, có thì nói, không thì nói. Thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ, nói không đúng sự thật là bởi, giấu giếm sự thật là bởi, không dám làm chứng cho sự thật, sợ hãi là cũng bởi bàn tay của. Có những người không dám nói sự thật vì sợ hãi, nói ra thì bị đe dọa chẳng hạn, nói ra thì bị mất quyền lợi chẳng hạn, nói ra thì bị ghét chẳng hạn, nói ra thì sẽ bị người ta không còn chơi với mình nữa chẳng hạn. Cho nên bưng bít sự thật, che giấu sự thật, không dám nói sự thật, hoặc là không dám viết sự thật. Có khi một bài của người ta đầy đủ như thế này, mình đăng lên, mình không đủ can đảm để đăng nguyên văn cái bài đó, mình cắt đầu, cắt đuôi, cắt xén chỗ nọ, cắt xén chỗ kia, là mình đã không dám sống sự thật. Hoặc là một bài giảng, một bài phát biểu, mình không dám đăng nguyên một bài giảng, không dám đăng nguyên một bài phát biểu, rồi mình cắt chỗ này, mình cắt cái nọ, cắt cái kia, trích câu này, trích câu nọ, làm ta bóp méo sự thật, làm ta hiểu sai cái bài giảng hay bài chia sẻ hay là bài viết đó. Tại vì một bài viết, một bài chia sẻ, một bài diễn văn, một bài nói thì nó phải nằm trong một cái văn mạch, phải có đầu, có đuôi, có thân bài, có mở bài, có kết luận, vân vân. Còn đây mình trích đoạn này, mình cắt đoạn nọ, mình cắt đoạn kia, cái nào có lợi cho mình thì mình trích, cái nào hại cho mình thì mình bỏ, cái gì có lợi cho người khác thì mình bỏ, cái gì hại cho người ta thì mình giữ lại. Đấy là mình không dám sống sự thật. Mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài nói rất rõ là thần chân lý, Thánh Thần đến sẽ cho các con thấy sự thật toàn vẹn. Và tất cả những gì mà Thầy có là đều lấy bởi Cha. Cho nên Cha bảo sao thì Thầy làm vậy, Cha nói sao thì Thầy nói lại y như vậy, chứ không có bóp méo sự thật, không có làm sai sự thật. Và Chúa Thánh Thần đến cũng vậy, Ngài lấy tất cả những gì của Thầy mà trao ban cho các con, không thêm, không bớt, không thêm mắm, không thêm muối, không có thêm gia vị vào đó. Cái gì nguyện nói thế nào, có sao nói vậy người ơi. xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mình đang chuẩn bị mừng lễ mẹ đi viếng bà Thánh Isave, mẹ được tràn đầy thánh thần, mẹ đi thăm viếng bà Isave, mỗi người cũng được tràn đầy thánh thần khi đến với lòng Chúa thương xót, để Chúa tẩy đi những cái gì là quanh co, Chúa tẩy đi những cái gì là giả tạo, Chúa lột đi tất cả những cái mặt nạ, Chúa lột đi tất cả những cái gì là hình thức, để còn thấy được rõ cái nội dung, để thấy rõ được cái chất lượng, để thấy rõ được cái nội tâm, để thấy rõ được cái bên trong của mỗi người. Và cái bên trong đó, nếu mà Chúa cho mọi người thấy bên trong của mỗi người, nếu Chúa cho mọi người thấy cái bên trong của tôi, thì chắc anh em sẽ bỏ chạy hết. Vì cái bên trong của mỗi người, Chúa bảo chỉ là mồ mả tô vôi, còn bên trong là thối hoạch. Thối hoạch. Cho nên Chúa phải thay da đổi thịt, Chúa phải thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nói và thay đổi của cách làm, cách sống của mỗi người chúng ta. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì tôi chỉ là một người vô dụng, vô danh tiểu tốt, mà một người đáng vứt bỏ, đáng nguyền bỏ. Nhưng mà Chúa Thánh Thần đến đổi mới mặt địa cầu, Chúa Thánh Thần đến đổi mới tâm hồn mỗi người, Chúa Thánh Thần đến đổi mới lối sống của mỗi người. Và anh chị em, được Chúa Thánh Thần đến tỏ cho chúng ta biết một mầu nhiệm vô cùng vĩ đại, đó là mầu nhiệm của lòng thương xót Chúa. Không có Chúa Thánh Thần không nói gì được lòng thương xót Chúa đâu. Không có Chúa Thánh Thần không hiểu gì được lòng thương xót Chúa đâu. Không có Chúa Thánh Thần không dám mạnh dạn mà nói, mà làm chứng và loan báo về lòng Chúa thương xót đâu. Phải có Chúa Thánh Thần là sự thật, dám nói sự thật, dám bảo vệ sự thật, dám sống sự thật, dù có mất mạng cũng dám nói, dám sống và làm chứng cho sự thật về lòng thương xót Chúa. Xin mời anh chị em cùng với các đoàn chúng ta cầm cây quạt lên hát cái bài tôn vinh lòng thương xót Chúa lúc nãy lúc giờ cầu nguyện. Tôn vinh lòng thương xót Chúa, mời anh chị em cầm cây quạt lên, anh em ngồi xuống. Tôn vinh lòng thương xót Chúa, cầm cây quạt lên và mỗi người thầm cầu nguyện lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần xin đổi mới lòng trí chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần xin ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con dám can đảm nói sự thật, dám can đảm làm chứng cho sự thật, dám can đảm sống sự thật, để chúng con thực sự xứng đáng làm người con của lòng thương xót Chúa.
Thank you. Chúa, tôi đi, tôi.